giờ, bây giờ này là cái giờ đặt câu hỏi. Nếu anh chị em có câu hỏi nào cứ việc nói. Sư cũng có một câu hỏi mà anh hỏi ngày hôm qua, sư chỉ nói là sau 3 giờ hỏi đi. Nói lớn cho các bạn nghe.
Thưa sư con xin hỏi một câu hỏi. Theo con hiểu đó thì thiền, chúng ta thiền trên bốn tứ niệm xứ, bốn cái niệm xứ là thân thọ tâm pháp. Thì khi mà pháp hành nó được tiến bộ hơn đó thì chúng ta chú trọng về niệm tâm, có phải như vậy hay không? Hay là chúng ta vẫn giữ bốn cái tứ niệm xứ đó?
Bây giờ anh đứng đây là anh ngồi xuống đó, anh ngồi xuống, xuống rồi ra đi thì trả lời cho nghe. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề tứ niệm xứ. Tứ là bốn rồi ha, không thấy ba là hai một được. Rồi niệm là ghi nhớ, xứ là nơi chốn. Thì vì cái chữ nơi chốn này đó, xứ này đó, thì Đức Phật mới nói xứ này còn có nè, có thân là cái xứ, tức là cái tâm mình hướng về cái chỗ đó, cái thân. Thọ là một cái xứ khác, rồi tâm là một xứ, và cuối cùng pháp. Khi một vị hành giả mà thực tập thiền mà gọi là tứ niệm xứ thì phải tập cho đủ bốn cái này này, không thể tập tâm không mà tập thân không được, không thể tập thọ không được. Quán pháp niệm xứ rất là khó, cái này sư sẽ giải thích sau. Vì vậy ba cái đầu là có thể tập được, là quán thân, quán thọ, quán tâm. Bây giờ đó, khi mà mình tập thiền á, mình mới bắt đầu á, mình nên tập về thân trước để nó dễ. Ví dụ như quý vị quan sát hơi thở đó ở trong thân quý vị. Quý vị quan sát cái chuyển động, quý vị trong quý vị đi, hoặc giả quý vị trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị đóng cửa, mở cửa, làm cái gì đó. Như vậy là quán thân niệm xứ nó rất là dễ này. Bây giờ cái thứ hai nữa là quán thọ. Quán thọ là nói chung là thọ ở trên cái thân này, có cái cảm giác. Đúng ra đó, nếu một cái cảm giác mà ở trên thân là vẫn còn là quán thân, là chưa quán thọ đâu. Mà quán thọ là cái gì? Thích hay không thích cái cảm giác này? Cái đó là quán thọ niệm xứ. Rồi bây giờ tới quán tâm niệm xứ. Quán tâm niệm xứ là sao? Là thấy tâm suy nghĩ này, thấy tâm mình nó có tác ý muốn làm gì này, thấy tâm này buồn, vui, giận, ghét, khỉ, nổ, ai ố, rất nhiều cái trạng thấy tâm nó xảy ra trong tâm mình, thì gọi là quán tâm. Rồi mình tập một thời gian mình rất giỏi rồi đó, thì mình thấy có mối tương quan như nhân quả giữa thân và tâm. Lấy ví dụ bây giờ ra mình suy nghĩ nhiều quá, mình thấy cái đầu óc nó rất là mệt mỏi. Hoặc giả là mình cứ đem cái chuyện phiền não ra, mình ngồi đó mình suy nghĩ hoài thì mình cảm thấy giống như muốn bệnh á, thì mình thấy cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm đó, thì cái này là quan pháp niệm xứ. Rồi giỏi nữa thì mình thấy trong cái món ăn, trong cái mùi, trong cái vị, tất cả chỉ là đối tượng mà tâm nhận biết, không có cái gì hết trơn. Mình nói đây là cái mùi xoài riêng chẳng hạn, đây là mùi món này món kia, và thật là không có cái mùi nào hết trơn, nó chỉ là một cái mùi, là cái chỉ là cái mùi, bất cứ mùi nào rồi cái tâm nó nhận biết, thì cái này gọi là quan pháp niệm xứ. Vậy thì người mà mới tập không thể làm được. Vì vậy bắt đầu hãy thân và thọ trước, rồi tới đó bắt đầu mình học về quan tâm. Sau khi mình thân, thọ, tâm, ba cái này mình tập thuần thục rồi, tự nhiên quan pháp niệm xứ tới, mình hiểu thế nào là vô thường, thế nào là khổ, mình hiểu thế nào là không có ta, để vậy đó, tất cả những cái đó là mình phải tập rất là nhiều đó. Vì vậy quán thân niệm xứ bắt đầu, quán thọ niệm xứ bắt đầu, tới một lúc mình giỏi rồi quán tâm niệm xứ, và tới một cái mức độ thật sự thiền tứ niệm xứ là phải quán pháp niệm xứ đủ hết cả bốn cái thân thọ tâm pháp. Bây giờ mỗi trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong cái quý vị ngồi, trong quý vị đi, đứng nằm ngồi, suy dặn, quan sát thân, quan sát tâm, trong đó đủ hết cả bốn niệm xứ trong rồi. Những cái gì xảy ra ở trong thân anh chị em quan sát được rồi, cái gì xảy ra trong tâm quý vị cũng quan sát nữa, cái trong cái tâm nó có thọ trong nữa, thích ghét mà. Khi một cái cảm giác nó khởi sanh trong thân, quan thân niệm xứ, cái tâm mình nó phản ứng với cái sự thích, với cái cảm giác này, nó thích, nó ghét, quan thọ niệm xứ. Và trong cái quan thọ này có quan tâm nữa, tâm thích, tâm ghét mà, thấy không? Như vậy là một cái người mà tập tứ niệm xứ mà cho đầy đủ là phải thêm quán pháp niệm xứ nữa. Nghĩa là phải tập hoài, tâm hoài để mình hiểu rằng có mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Hiểu rằng là tất cả chỉ là đối tượng của tâm nhận biết. Rồi hiểu rằng là hễ mà đối tượng khởi sanh thì tâm sẽ khởi sanh, đối tượng diệt tâm diệt chẳng hạn đó. Thì tất cả những cái này gọi là những cái cấp độ mà cao hơn mà hành giả sơ cơ chưa làm được. Không biết tôi trả lời câu hỏi của anh chưa? Còn nữa chưa? Chưa, để cho anh trả lời. Rồi xong rồi đó hả?
Dạ, thưa sư, con có một câu hỏi nữa. Theo con hiểu thì không biết có đúng không, chưa chỉ dạy dùm. Thiền Vipassana thì con hiểu đó là thiền minh sát tuệ. Có phải như vậy? Thứ nhất là nó có những cái tên gọi mà con muốn định danh nó để mình gọi cho nó đúng không? Vipassana, thiền minh sát tuệ, thiền tứ niệm xứ, thiền quán tâm, rồi gì đó là con không nghe hết.
Nhưng mà như thế này anh này,
cái tên chung và sau đó mình dịch bằng cái từ Hán Việt đó là như vậy, thì con nghĩ như vậy là có đúng hay sai không?
Một chữ thôi thì tứ niệm xứ là đủ hết tất cả một cái.
Giống nhau hết hay sao?
Giống nhau hết. Ví dụ mình nói này, thiền tứ niệm xứ, đúng ra là cái chữ tứ niệm xứ là mình biết cái chữ Vipassana phải không? Satipatthana Vipassana, cái chữ rất là dài. Do đó ta rút lại thành cái chữ Vipassana thôi. Vipassana có nghĩa là thiền tứ niệm xứ này, có thể là thiền minh sát này. Còn cái tâm á, chỉ là ta nói là cái một trong phương pháp tập của tứ niệm xứ. Người thì tập tâm, người thì tập thọ, người thì tập thân. Vì vậy khi mà đã nói tới tứ niệm xứ là phải nói thiền Vipassana, dùng cái chữ Vipassana rất là ổn, bởi vì nó bao trùm hết tất cả mọi chuyện. Rồi, mời cô đi. Ngồi xuống cho khỏe, đứng chi.
Dạ. Thưa sư, quán thân, quán thọ, quán tâm. Quán là nhận biết. Thế thì khi mình nhận biết
tánh niệm á, tánh niệm á.
Khi mình nhận biết là cơ thể mình chân đang đau, thì đối với con duỗi ra để cho nó bớt đau. Thì như vậy nó có khác với lại khi mình quán thân, như là mình làm việc ở nhà, mình mở cửa, mình quét nhà, mình vẫn có chánh niệm. Thì hai cái hành động đó, khi mà con ngồi thiền, con đau, con duỗi chân ra, rồi nó bớt đau, con khép chân lại, thì như vậy nó có hành động đó, có sai trong...
Bây giờ nói về quán thân niệm xứ. Quán thân niệm xứ bây giờ mình nói cái gì này, rồi bây giờ mình nói tới cái đau sau ha.
Dạ.
Bây giờ quán thân niệm xứ, anh chị em ngồi, anh chị em quan sát hơi thở ở trong thân của mình, vậy đó là quán thân niệm xứ này, anh vậy không?
Dạ.
Bây giờ khi mình ngồi, cái đau nó khởi sanh, cái đau nó cũng ở trong thân, đó là một cái cảm giác trong thân, vẫn còn quán thân niệm xứ.
Dạ.
Nhưng mà lúc bây giờ cái tâm mình nó thích ghép trong đó thì mình mới gọi là quán thọ niệm xứ.
Dạ.
Phải vậy không?
Dạ.
Rồi bây giờ thôi, để của quán thọ quan bên trong đó quán thân, tại vì cô hỏi về cô quan thân. Bây giờ cái đau nó khởi sanh, suy nhắc quý vị đừng có quan sát cái đau, vì cái đau nó ở trong tâm, mà quan sát dùng sự cái tâm, mà cái tâm này là cái tâm phản không, tâm đó tâm phản ứng nhận biết chưa đâu, đau là nó la bởi vì nó mới trở chân, đau là nó tất cả nó không ưa bởi vì nó mới trở chân, có vậy không? Thì cái đau này nó nằm ở trong thân, quán thân niệm xứ, cái tâm nó nó la đó, quán thọ niệm xứ. Tức là nó không bằng lòng với cái đau này. Rồi ví dụ mình trở chân, cái nó hết đau, cái mình đã quá, cũng quán thọ niệm xứ nữa. Thích ghét mà, hai thái cực luôn.
Thưa, như vậy mình chịu đựng để cho nó qua cái đau thì...
Vì vậy cái phương pháp đâu có chịu đựng. Phương pháp là đừng đau cái là duỗi chân liền. Hoặc giả cái đau đó ngồi cắn răng chịu đó. Hai cái đó đều là hai thái cực hết.
Dạ thưa, vẫn được thưa.
Không, không được. Không được. Bây giờ đó, vậy là cô không nghe cái phần thông tin mà sư hướng dẫn cách thức thực tập khi mà đau nó khởi sanh. Anh chị em nhắc nhở này, đau này là một hiện tượng tự nhiên này. Nói vậy để mình cam đau cái mai mình xuống. Tại vì là đau là mình nói, hồi nãy đau, ngồi đau mà không đau mà chứ bây giờ sao nó đau. Mình bức xúc, mình bực bội trong này thì mình nhắc nhở mình, cái này là chuyện tự nhiên thôi. Thì mình, cơ thể mình cứ hoạt động, nó thay đổi hoài, do đó đâu có thấy đau. Đau, đứng mà đau thì mình ngồi đau thì mình đi đau mình nằm, thấy không? Bây giờ mình ngồi một thời gian lâu nó phải đau. Thì mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, cái thứ nhất, tức là tập cái tâm mình nhắc mình rồi. Cái thứ hai nữa đó, đừng có để ý tới cái đau, mà để ý tới cái tâm đang khó chịu. Nếu mà quý vị để ý tới cái đau là quý vị đang quán thân niệm xứ, mà quý vị để ý tới cái tâm khó chịu là quý vị đang quán thọ niệm xứ. Mà phải quán cái quán thọ niệm xứ là tại vì tâm đó rất bực bội khó chịu. khi một cái phiền não nó khởi sanh ra trong tâm mình, cái việc mình phải điều đầu tiên là mình phải lo để cho cái phiền não này yên trước cái này. Và lúc khi mà cái chân của mình nó đau là cái tâm của mình nó rất là khó chịu. Nó biết rồi đấy, nhưng mà cái biết này rất là ít, mà cái khó chịu là rất là nhiều. Vì mình quan sát là quan sát cái khó chịu.
Con xin phép tóm lại cái chữ quán đó, tại vì
Phật quán là chánh niệm.
Dạ. Thì Phật tử chúng con hay bị lầm lẫn, nói quán có nghĩa là để ý tới. Còn bây giờ như là sư giảng á, thì là mình khi mà có những cái biểu hiện như vậy á, thì mình không để ý tới nó. Mình không, tự tâm tĩnh lặng.
Không để ý tới nó mà để ý tới cái khác. Trong mày không để ý tới nó là mày đi mặc kệ mày đi đâu mày đi mày làm gì mày làm không. Không để ý tới nó, nếu mà để ý cái trật á nó không hết đâu. Bây giờ để ý cái đúng rồi. Để ý cái đúng là để ý tâm khó chịu. Tâm khó chịu thì dặn, tâm khó chịu quan sát tâm khó chịu, để ý tới tâm khó chịu quá mà chịu hết độ sẽ trở chừng. Là một cách khi mà mình giỏi rồi đó, mình quan sát khó chịu một lát. Nó khó chịu nó dứt, lúc bây giờ là mình sẽ thấy cái đau đó mà tâm mình không phản ứng. Đó, cái đó mới đúng nè. Sao hiểu không?
Dạ thưa sư, con hiểu, nhưng con vẫn hiểu có 70%
rồi.
Khi mình thấy mình khó chịu, mình cố gắng, mình không có...
Không cố gắng cái gì?
Không cố gắng.
Không cố gắng cái gì hết, có gì cố gắng đâu. Dạ. Thì nói nè, khi cái chân đau, cái đầu gối nó đau, cái thân nó đau rồi cái tâm nó khó chịu lắm. Mình đừng có để ý tới cái đầu gối này, mình không để ý nó vẫn để ý tới. Cũng giống như là khi mình đi vô phòng á, mà gặp cái người nào mà mình ghét á, là mình dòm cái mặt bà cười mình cũng ghét, bà nói mình cũng ghét, bà làm cái gì mình cũng ghét, ngay bà nó say hai mình cũng muốn tát cho cái nè. Là cái người này là cái người là đang là chú ý, lúc bây giờ cái tâm mình rất là dữ. Do đó phải để ý cái tâm này, phiền não đang có ngự trị. Thì cái đau này y hệt như vậy à. Y hệt như hình cái người mà mình không ưa, mình người mình không ưa là cái tâm mình nó phản ứng. Phiền não đang có mặt, phải điều cái phiền não. Đừng có để ý tới cái đau.
Giữ sự tĩnh lặng
có giữ được đâu. Mình để ý tới cái đau, nếu đau mà để ý tới khó chịu, mà nếu khó chịu quá thì thôi mình trở chứng. Cái tỉnh cái gì, trời ơi đang muốn chết mà tỉnh. Trở chứng cái đã, trở chứng đó rồi mình ngồi lại rồi mình để ý nữa, làm hoài. Tới một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng ý chỉ cần quan sát khó chịu thôi, khó chịu nó dịu là chấp, muốn quan sát cái gì quan sát. Đây là cái mà mình phải học để mình tập à. Chứ không có ai mà biết cái cách này. Một là người ta chú vào trong cái đầu. Hồi trước cái phương pháp mà sư tập đầu tiên là đau la vậy. Đau la một lát thì cái tâm nó nổi sân, cái nó cũng hết đau luôn. Nhưng mà toàn tâm sân không à. Còn bây giờ đó, đau quá mình chịu hết nổi phải không? Mình quan sát tâm khó chịu nổi không? Chịu nổi, đỡ chừng. Rồi mình làm lại. Rồi quan sát nữa, khó chịu. Chịu nổi không? Không nổi, trở chân nữa. Tập hoài rồi mình thấy cái mức độ mà trở chân của mình nó càng ngày nó càng ngắn. Không phải là đau mình trở chân liền mà nó càng lúc nó càng kéo dài ra. Đấy. Thì lúc đó tới một lúc nào đó, khi mà cái tâm khó chịu mà hết rồi, cái đau nó sẽ hết. Có những lúc mà anh chị em thấy rằng, đối với những cái người mà trên miền Đông mà họ về đây, họ chịu lạnh trên đó quen rồi họ về đây. Đối với họ đâu có lạnh gì, mà mình ở đây mà hơi lạnh chút mình run muốn chết à. Thì cái cảm giác đó lạnh đó, đối với họ rất là bình thường, tâm nó không có phản ứng. Như thế nào thì anh chị em sẽ thấy, khi mà mình tập được rồi mình thấy những cái khó chịu ở trong người mình mà mình quan sát được cái tâm khó chịu là tự nhiên nó giảm bớt ngay. Do cái sự thực tập của mình, do chánh niệm á, trong này có tâm chấp nhận, này có sự chịu đựng, có sự hiểu biết rằng đau là những hiện tượng tự nhiên, thì tự nhiên nó phải xuống. Người ta nói đó, đa phần những cái người mà trong nhà thương á, bây giờ họ bác sĩ khuyên tập thiền để mà sao? Để mà chấp nhận cái đau. Con người ta không bao giờ chấp nhận cái đau hết. Khi mà đau tới mình tha vãn, ta la, ta lé hét vậy. Càng than nó càng đau. Thì bác sĩ mới dặn là phải tập thiền này, phải nhắc nhở, phải chấp nhận cái đau này. Phải tư duy cho tích cực. Có học dặn mình vậy đó. Cái đau này tới, những cái đau này sẽ đi, mình sẽ lành rồi vậy. Không sao cả, đừng có depressed được cái nọ. Thì cái đây là một dạng là mình luyện cái tâm đó. Thì trong thiền học cũng vậy, thiền tập người ta cũng nhắc mình vậy đó. Đau là một hiện tượng tự nhiên để giúp cái tâm mình cảm đau. Nói xong rồi mình quan sát tâm khó chịu. Quan sát tâm khó chịu nghĩa sao? Nghĩa là chủ chấp nhận để mà đi nhìn nó. Chứ còn khi một cái đối tượng mà mình không ưa là mình đi chỗ khác à, mình tránh à. Mình có một đứa con mà hay là một đứa cháu hay là một đứa nào ở trong gia đình mình mà mình không ưa là mình tránh. có tới chơi là mình tránh, mình muốn gặp, có vậy không? Thì cái thái độ đó là cái thái độ của tâm sân đó. Còn bây giờ cô ngồi thiền, cô ngồi đó và cô coi cái tâm khó chịu, tức là cô quan sát cái tâm sân trong này, nó có cái thái độ chấp nhận nó, cái quan sát chấp nhận nó, xem nó là những hiện tượng tự nhiên, rồi vì vậy cho đó nó mới dịu xuống.
Dạ con đồng ý với sư, vì thực tập như vậy đó thì trong một thời gian dài đó thì mình sẽ bỏ được cái tấm sân như sư vừa mới nói.
Cô chồng còn lâu lắm chứ không phải chơi đâu. Sư mấy chục năm rồi mà đâu sư nói đâu chụp, sư cũng là la hét ung sùng mà nhắm coi. Nhưng mà mình thấy là nó bớt rồi, có phần nó đỡ, có phần nó đỡ. Cũng giống như có một cái anh nó nói rằng là hồi trước thưa sư ai nói gì con một câu con giận 100 ngày, bây giờ con 99 ngày rưỡi à, rồi chi nữa. À mua phần nói chuyện chút phải.
Sư nghe theo sư giải thì trong cái thứ niệm xứ, nếu mà người tu tập đến độ cao thì một cái gì xảy đến mình nó qua hết 4 xứ một lượt hết, và người ta miếng đi.
Dạ
mà cái đó là như vậy đó.
Dạ còn khi mà gì đây, khi mà cái người nào á mà tao tu tập giỏi rồi đó, thì bất cứ một cái gì nó xảy ra, tâm người này không phản ứng nè, tâm người này không phản ứng thì người ấy chỉ thấy chỉ có tâm và cái đối tượng mà thôi, thì gọi là cái cuối cùng là quan pháp niệm xứ là trí tuệ đó.
Dạ, nó đi qua hết một vòng rất lẹ,
thì cũng có thể như vậy,
rất là lẹ, người ta không, đối người thường thì gần nhiều phản ứng như vậy. Nhưng mà đối người tu cao nó qua trong một sát na,
họ không phản ứng ra rồi,
và qua khỏi 4 xứ như chơi không có gì hết. Nhưng mà xin con xin hỏi thầy, xin từ xứ mà thọ qua tâm, xin thầy xin chi vậy chỉ lại cho rồi.
Bây giờ mình nói thọ qua tâm này, thọ là cái gì này?
Thọ là cái suy giải thích là thương hay ghét. Thì làm sao để chuyển qua tâm?
Thì đó chính tâm thương ghét cái gì đâu.
Thế
bây giờ đó, anh nếu mà anh chưa có phân biệt được á, thì bây giờ hễ mà có cái gì thì anh thấy thương ghét là anh biết thọ rồi nè, thấy không? Dạ, nhưng mà tâm suy nghĩ, anh biết tâm suy nghĩ, đó tâm này, phải vậy không? Tâm suy nghĩ, tâm tính toán này, tâm planning này, kế hoạch này, đó tất cả đều là tâm hết, rồi tâm buồn, tâm vui, tâm giận, tâm ghét như thế, tất cả đều là tâm hết. Rồi tác ý muốn đi tâm, tác ý muốn ăn uống, muốn đi chơi, là muốn làm gì, cái đó trong đó là tâm. Hả? Dạ, mô Phật.
Thưa sư, con muốn chắc chắn là một điều, cái sự hiểu con có nghĩa là...
Cần nói đi, nói cho ta nghe chứ.
Có nghĩa rằng là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát là đều là một loại...
Một chữ thôi.
Yeah. Nhưng mà... khi mà con dự cái Vipassana của ngài Goenka đó thì con thấy cái thiền đó nó đi về, có phải nó là quán thật tự nhiên bắt đầu vô thiền tứ niệm xứ đó, thì bắt đầu nó có 4 tứ niệm xứ, thì của mình đang học là quán tâm, còn ở trên của ngài Goenka là quán thân, đúng không thưa sư?
Mà nhìn thế này này là gì đây, mà cô phải nhớ là quán thân, quán thọ hoặc là quán tâm chỉ là cái phương tiện mà thôi để mình làm cho đầy đủ 4 xứ. Chứ không phải nói rằng là tôi tập thiền Vipassana mà tôi quán thọ không thôi, không được. Nói vậy là không được, không đúng rồi. Không, chưa đủ. Bích Phật nói tứ niệm xứ chứ Đức Phật có nói 1 niệm xứ đâu. Nếu mà Đức Phật nói nhất niệm xứ thì đúng rồi, quán thọ là đúng này. Còn Đức Phật nói tứ luôn mà. Vậy thì thế nào được gọi là tứ này? Mình bắt đầu bằng thân này, nó bắt đầu bằng thọ này, thấy không? Rồi tự nhiên bắt đầu mình hiểu thế nào là quán tâm này. Nó cũng giống như nãy sư giả thích trên kia. Khi mình hiểu cái thân tâm rồi đó thì mình hiểu mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, cái này là quán pháp niệm xứ. Mình hiểu rằng tất cả đều hiện tượng và tâm nhận biết. Ví dụ chẳng hạn như này, bây giờ đó một người ngồi nghe một tiếng động, người ấy nhận ra rằng trước giờ cái nghe chưa có cho tiếng động đó. Ví dụ một tiếng chim nó hót chẳng hạn, khi một tiếng chim nó hót nó phát ra đó thì mình nghe mà, có vậy không? Như vậy thì cái nghe này là cái là sắc pháp, cái tâm nó nhận biết là danh pháp, danh và sắc tức là thân và tâm nó sinh hoạt một cách rất là tự nhiên. Mình hiểu không, trong này không ai tu hết, nó tự động nó làm việc à. Hễ có lỗ tai mà không biết là nó phải nghe, nó nghe thì hỉ nộ ai ô nó khởi sanh, mà thấy tăng quan nhân quả không? Anh chị em thấy khi có một người nào mà mình không ưa mà tới mà nói chuyện là mình ra nghe cái tiếng nói là mình đối điên rồi. Như vậy cái tiếng nói đó là đối tượng, cái tâm trong này nó phản ứng, mình thấy được cái đó, mình thấy cái này cái đối tượng nó không gì mà cái tâm phản ứng là quán tâm niệm xứ. Khi bạn thấy như vậy là quan tâm niệm xứ, bạn thấy rõ cái mối tương quan nhân quả giữa đối tượng và tâm là quan pháp niệm xứ. mà cái này phải nhờ chánh niệm thấy được, chứ không phải là tự nhiên mà thấy được. Mà nếu mà chưa hiểu thì cứ quán thân quán thọ đi, từ từ hiểu.
Khó hiểu.
Khó hả?
Tại vì con thấy ở bên cái lớp bên kia đó, thì khi mà quán nó đi ra từng chi tiết
ra thì mới thân thôi.
Con mới nói thư là con muốn make sure là
bây giờ thế, bởi vậy người ta có thể nói ra điều thứ, nhưng mà bây giờ sẽ cho cô cái phần thông tin đầy đủ đó, là hễ mà ra nói tứ niệm xứ mà nói cho đủ bốn. Còn ở bên người ta họ dạy thọ không, người ta nói vipassana thì đó là cái quyền của người ta thôi, mà sao mình cấm đó. Cũng giống mà rất là nhiều người họ nấu cái món gì, họ nói cái này, tôi nấu món món này muốn bò Huế, muốn phở Bắc, nhưng mà họ nấu cái kiểu của họ ăn ngang giữa dớ ẹt làm sao bây giờ.
Như vậy của mình ở đây là chỉ có thân không hả thưa sư?
Ở đây mình học, mình học về tâm, thân và học về tâm nữa. Hơi thở là trong thân, quý vị ngồi kêu quan sát hơi thở mình vậy là có trong thân trong á. Nhưng mà quý vị nhắc nhở là quý vị rất nhiều về cái tâm. Ví dụ ở lúc đầu á, mình sẽ nói tiếng động ha. Lúc đầu mình nghe tiếng động, mình để ý tới tiếng động. Đó, cái đó là gọi là cái sắc pháp, tức là cái thân đó, quán thân đó. Rồi cái tâm nó hay biết tiếng động nữa. Vì vậy thiền tứ niệm xứ là phải nói cho đủ bốn cái luôn, thân thọ tâm pháp. Mà thường thường là quán thân quán tâm là đủ rồi. Trong này nó có hai, nó có đủ trong cái bốn cái trong đó.
Như vậy thì con thấy nó khó lắm nếu mà nói về quán tâm thưa sư, có nghĩa là
ôi trời, cái tâm nó nhanh lắm. Dạ, dạ đúng rồi. Tâm rất là nhanh,
mình đời thường mà mình phản ứng lại là
vì vậy cô biết sao không, tao khuyên mình á, trong khi mà chưa có cái phản ứng gì hết, mình quan mình thấy cái tâm mình hay biết gì, vì vậy tức kia mình duy trì chánh niệm để mình làm chút bé nhọn cái tâm hay biết của mình, tâm chánh niệm của mình, để khi mà câu chuyện gì xảy ra mình nhận biết liền tức thì. Có thể là mình chưa có giải quyết được, nhưng mà ít ra là mình có chánh niệm trong này. Và khi mình chánh niệm hoài, mình hiểu rằng cái người đó là cái người mình ghét, cho đó thành kiến đã có rồi này. Họ nói một cái câu thật ra không có cái lý do gì hết trơn mà mình nổi tức. Khi mình nổi tức như vậy mình thấy trong cái đầu mình nó rất là đau, cái thân của mình nó rất là khổ, cái tâm của mình nó rất là khó chịu, thấy không? Mình quan sát hoài, mình quan sát, mình hỏi ba cái đồ nó nói nhét vào trong đầu mình làm chi? Tự nhiên tâm nó phải nhả. Quán tâm chưa có làm được lúc đầu đâu, nhưng mà khi mình làm hoài, mình hiểu rồi đó. Mình hiểu rằng tất cả những cái này là những cái niệm lăng tăng ở ngoài, cái chuyện ở ngoài đường không có dính díu để mình đem vô trung tâm của mình để mình giày xéo, mình làm mình đau khổ. Khi cái tâm mình nó hiểu được như vậy là tự nhiên nó từ nó buông, nó xả. Cũng giống như là cô đụng cái gì mà nó không đau thì cô còn rờ hoài, thoải mái đó. Mà cô đụng vô cô thấy khó chịu quá thì cô phải nhả. Mình thường thường mình bực bội sân hận vì những cái chuyện đâu mà mình không có để ý. Rồi người ta nói mình cũng nói cái tính tôi vậy à. Tính tôi vậy nghĩa là sao? Nghĩa là đụng đâu tôi giận đó à. Có phải khổ không? Đó, mình tự trải nghiệm với chính mình rồi mình nhìn người khác. Một người mà khi mà nóng nảy bực bội mà sân hận mà la mà hét rồi vậy thì người đó đâu phải là người đó là quỷ chứ đâu phải người nữa. Thấy không? Lúc bây giờ khi mà tâm sân nó nổi lên là nó bất kể cha mẹ này, anh chị em chú bác cô dì cậu mượn vợ này nó vờ hết, phải không? Thì cái người đó đâu phải là người nữa mà cái đó là quỷ mà. Cái câu chuyện mà xưa hay kể cho quý vị nghe đó, có một ngày hòa thượng đó, ngài đi bát. Rồi trước khi mà ngài đi bát á, là có một đoàn chỉnh chư tăng đi. Rồi trước khi mà vô làng người ta gõ chuông con vậy. Thì trong làng ta ra đứng sắp hàng đàng hoàng tử tế tề chỉnh. Rồi các ngài đi qua. Thế ngài hòa thượng đó cũng là nghe nói là ngài lớn hạ lắm, mà ngài a la hán nữa, dẫn một đoàn chư tăng đi ngang qua vậy thì trong làng tất cả mọi người ra để bác hết, mà có hai bà trời ơi là mày chế lộn chứ nó quá tục tiểu. Quý vị nghe cái chuyện rồi phải không? Trời ơi là trời, để xuống miếng nước nó mệt quá. Kèm tất cả mọi người đều sợ hết trơn, trời đất ơi. Hòa thượng là cái người mà đáng kính trọng, mà mấy bà này bây giờ ăn nói tục tiểu quá rồi làm sao đây, mà kêu bà không chịu đứng, chỉ đang đổi cơn mà sao đứng được. Cái hòa thượng cũng vẫn đi bình thường tới ngay hai bà. Cái hòa thượng kêu nói, tại vì bên Myanmar mà đi bát là có mấy người thị giả đi theo, ví dụ như để cơm thì để trong bát của quý sư thôi, còn ví dụ chuối bánh là cà ri cà đồ người ta cho thêm thì có mấy cái chú thị giả họ gánh bỏ trong cái thúng đó, đem đi cho các sư. Cái ngày tới ngay hai bà đang chửi, ngày nói chú thị giả ơi, chú có chuối có bánh gì đem dâng cho hai bà này, hai bà thuyết pháp hay quá. Đó thì khi hai bà dòm thấy ông sư vân quàng đứng bao hết rồi hết bước bỏ chạy. Thì khi về chùa người ta hỏi ngài, tôi nói giờ bạch ngài lúc đó là hai bà đó bà chửi lộn nhau mà tục tiểu mà thô tiểu thô tục như vậy mà ngài nói thuyết pháp hay là thuyết pháp làm sao? Thì ngài nói một bà đó bà hai bà rất là sống động để cho mình thấy cái tâm sân nó sinh hoạt như thế nào. Con có bao giờ thấy cái tâm sân một cái con người khi mà sân hận như vậy mình thấy họ là như thế nào, thấy không? Đây là lần đầu tiên họ biểu lộ cho mình thấy cái tai hại của tâm sân. Vì vậy họ thuyết pháp rất là hay, vì vậy có chuối bánh để cho họ đi. Cũng giống như cái người nào mà làm khổ mình đó là các vị Bồ Tát. Bồ Tát người là Bồ Tát ngược á, mà tát mình muốn treo qua hàm luôn nhưng mà nó dạy mình, phải vậy không? Rồi đó quý vị, một Phật cô Kim. Anh chờ chút hả, để cho cô khoa, anh phải muốn hỏi gì phải không? Không phải à, thôi được, thôi mời cô Kim.
Lại xin nói tới niệm xứ quán thân, quán thọ, quán tâm. Cái xin nói còn pháp khó lắm.
Pháp là tại vì trí tuệ mà, khó là tại vì trí tuệ thôi.
Thật ra cô muốn hiểu khó là khó như thế nào, tại sao nó
bây giờ cô quan sát, cô quan sát, cô nhìn trái ổi là cô nhìn cái trái ổi là cô nhìn chỉ là đối tượng thôi. Cô nhìn cái nào? Cô thấy một cái món trái cây món gì là cô thích nhất?
Ổi.
Ổi là con này rồi, tôi biết rồi. Còn cô Kim mà cô thích trái gì? Lấy ví dụ đi. Thế ví dụ cho, hãy trái ổi đi.
Không, thích ổi, còn thích
sabuche. À, trái sabuche đi, thấy không? Các bạn khi mình thấy sabuche là mình thích lắm. Mình cái trung tâm mình là sabuche cho đâu ra đây là chỉ là đối tượng mà tâm nhận biết. Cái người mà khi mà chỉ thấy đối tượng mà tâm nhận biết rồi thì cái tâm tham nó không khởi sanh. Mình đã được cái đó đâu, do đó mà mình đừng thấy đồ ăn không à. Vì vậy mà ai dành của mình là chết à. Hoặc giả là cái đau chẳng hạn. Cái đau mà ví dụ quý vị ngồi đó, hồi nãy như cô kêu cô hỏi về cái đau đó. Khi mà cái đau nó khởi sanh đó, mình hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên này. Đâu có ai hiểu hiện tượng tự nhiên đâu. Đau mình khó chịu, mình la muốn chết à. Vì vậy khi bạn thực hiểu thật sự nó là hiện tượng tự nhiên rồi, nó không tác động tới tâm bạn nữa, đó là quán pháp niệm xứ. Vì quán pháp niệm xứ là cái sự hiểu biết mà, nhờ quan sát thân tâm hoài, bắt đầu nó có cái sự hiểu biết. Thì cái này gọi là trí tuệ, là quán pháp niệm xứ. Khó là tại vì sao, là cái sự chứng đắc mà làm sao mình có đâu. Nhưng mà nghe nói được thầy Phật còn tại thế đó, các vị rất là trí tuệ, thông minh cái lắm. Đức Phật nói về quán pháp niệm xứ, hiểu liền cái gì, và tập luôn. Chứ không có đi qua thân thọ tâm chi nữa mất công. Vì khi mà quán pháp niệm xứ nó trùng hết tất trong đó, trong này.
Đúng
không? À, đúng. Vậy bây giờ sabuche cứ nhìn thấy sabuche đi tạm thời vậy thôi, chứ biết sao giờ có vậy không? Đó thì bây giờ cái câu hỏi của cái anh mà bên người Việt, anh hỏi về quán thân quán tâm á, thì anh hỏi bây giờ mình chỉ tập tâm thôi thì sư trả lời cho quý vị rồi. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa, đó là tại sao mà không cho chú tâm? Đó, ở bên Việt Nam họ hỏi. Bây giờ tôi phải chú tâm tôi mới thấy đối tượng cho rõ chứ. Đó thì cái thiền sư mà dạy, thầy của sư thường nói rằng là bạn có thấy là khi người ta quay phim không? Cái tâm mình là cũng giống như cái người quay phim. Cái đối tượng là ở bên ngoài. Ví dụ một cái cảnh nào đó, một cái nhà, một cái landscape hay là một cái thứ gì đó, thì cái người mà quay phim là họ đứng tại chỗ và họ muốn mà thu cái cảnh đó thì họ zoom, phải không? Họ kéo cái cảnh đó tới, tức là cái power trong này nó phải làm việc, chứ đâu phải họ cầm cái máy rồi chạy tới đó đâu. Cái ông quay phim, cái ông mà chụp mà TV, ông không bao giờ mà cầm cái máy mà chạy vòng vòng hết, mà ông chỉ đứng và ông điều chỉnh ở trong này. Đó, điều chỉnh trong này thì cảnh nó tới cho mình coi. Thì bạn chỉ cần chỉnh trong này, cái tâm bạn cho mạnh, giống cái power ở trong này. Nếu có power trong này nó sẽ thấy hết tất cả. Bạn không cần gì chú hết trơn. Mà muốn thấy hết tất cả là phải bạn phải duy trì chánh niệm. Có chánh niệm mà có trí tuệ nó sẽ hiểu rất là rõ. Nó thấy rất là ngọn ngành. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là hôm qua An hỏi, nói là có một vị thầy nói cái gì, nói là chuyển nghiệp hay là nói cái gì đó. Con nói lại cái câu hỏi tối hôm qua con tin sai, con hỏi sư đó.
Có một vị thì nói là khi mà mình quán tứ niệm xứ mà thuần thục rồi đó, thì mình có thể là mình kiểm soát được cái việc sanh tử của mình kiểm soát được cái sự già của mình. Mình muốn đau bệnh thì mình đau bệnh.
Muốn già thì già, muốn trẻ thì trẻ nha.
Muốn già mà là không lận khẩn. Muốn bệnh mà không đau, mà muốn chết thì mình có thể muốn tắt thở lúc nào cũng được.
Khi các vị đã nói như vậy đó mà mình thấy đây, mà con thấy sanh già đau chết là nó vận hành theo luật nhân quả mà. Một cái người mà đã phạm tội sát sanh đó, là cái người đó cái thọ mạng nó rất là ngắn, chết yếu. Rồi một cái người mà đánh đập mà gì đây mà tra tấn người khác đó, cái người đó đau yếu hoài. Đi mình bị săn bắn bắt chim bắt đồ rồi vậy, mình bé chân bẻ giò rồi vậy đó. Đó mấy người đó què quặt là tại vì những cái ác nghiệp đó tạo đó. Thì tối qua đã ngồi xe sư có nói là nếu như một vị mà tập thiền tứ niệm xứ mà đến độ mà thuần thục thì có thể chuyển được cái nghiệp của mình cái nọ. Thì nếu mà Phật là một cái người mà hoàn hảo thì ngài có thể chuyển nghiệp được, nhưng mà ngài đâu có chuyển nghiệp được. Thì sư nói là Đức Phật bị lúc mà ngài còn tại thế là bị một cái bệnh đau đầu. Lâu lâu nó đau đầu ghê lắm, giống đau đầu đông vậy đó. Đó thì người ta lại, người ta cúng dường thuốc men rồi người ta hỏi ngài, hỏi chứ cái đó là từ đâu mà ra. Thì ngài nói nhiều cái kiếp xa xưa lúc đó Như Lai chỉ là một cái thằng bé thôi. Như Lai ra ngồi chợ, thấy người ta đập đầu cá. Có cái bà đó mà bắn cá và đập đầu cá. Thích quá đứng mà cứ giòn hoài mà cười mà chơi mà thích quá rồi. Đi nhiêu đó thôi mà tạo ác nghiệp, có gì thấy không? Phật đâu có đổi nghiệp của ngài đâu. Phải chấp nhận cái đó mà. Vì vậy cái người mà có trí tuệ là chấp nhận những cái quả do cái nhân của mình đã tạo trong quá khứ. Và tất cả những cái này đều là quả hết trơn này, mình không biết đâu. Mình cứ nghĩ tại sao mà tôi khổ như vậy, tôi nói là toàn cái nhân mình đã tạo cho nên mình mới lãnh. Vì vậy thay đổi cái gì là thay đổi, nghĩa là thay đổi cái tâm của mình để những cái chuyện mà đau khổ nó tới để mình tâm đừng phản ứng. Đó là cái nghề tu, chứ không phải là thay đổi nghiệp. Mình thay đổi được cái gì đâu. Ví dụ như bây giờ mình thấy là một đứa con nhỏ nó sinh vào trong gia đình của mình, nó què hoặc nó đau yếu, nó bệnh hoạn rồi vậy, thì trong đó là có phần của nó mà có phần trách nhiệm của cha mẹ nữa. Có vậy không? Thì bây giờ mình cố gắng mình thương con mình lo lắng cho nó, giữ nhìn cho nó, mình giữ tâm mình cho yên ổn, hiểu nhân hiểu quả, thì cái đó là gọi là tu chứ. Cho mình đổi là đổi sao? Nó tới rồi với mình rồi mình sao mình đổi được ra? Có vậy không? Hoặc giả là ví dụ đó, mình thấy là gì đây, người ta có phước quá trời có đất, người ta được cha mẹ lo lắng ăn uống đầy đủ rồi học hành rồi vậy đó. Rồi mình thấy có những đứa trẻ là mới có 8-9 tuổi là mẹ bắt đi làm giữ trâu giữ bò, ăn uống thiếu thốn suốt ngày đi phơi nắng rồi đồ. Thì bây giờ làm sao mình cứu, là cứu làm sao đây, cái nghiệp của nó mà có nhiều đứa đó sư thấy rõ ràng á. Bạn sư nói là thôi chị cho nó đi học đi, tôi không có tiền thì để tôi trả, tôi cho tiền cho đi học. Thì hỏi nó coi nó muốn đi học không, nó ở nhà chơi cho sướng, học làm chi. Thì cái vị quý vị thấy là cứu là cứu làm sao. Vì vậy mình giúp người khác mà đồng thời mình phải ý thức rằng cái này là nghiệp của người ta, mình đừng có làm nữa, mình không có can thiệp được đâu. Vì vậy mình không đổi nghiệp của ai được hết, nghiệp của chính mình cũng không đổi được. Thành ra cái vị đó nói như thế nào chắc có lẽ là ngài tu chứng sao, ngài hiểu sao rồi ngài nói vậy thôi. Nhưng mà đứng về trong cái ánh sáng và Phật pháp mà chỗ sự hiểu trong cái kinh điển con thủy thì mấy cái đó không đúng. Cái đó là không đúng.
Thưa sư, cũng nghĩ là đôi khi mình hiểu sai rồi mình nói như thế. Nhiều lúc sư dạ cái vị thầy là nói như là cái trí mình ngang đó sư thầy nó dạy.
Dạ thì bây giờ thì cháu này hỏi cái gì thì mình nói trả lời vậy thôi, căn cứ vào những gì mà nó hỏi thôi, thấy không? Thì có thể là ngài nó nói cách khác, dạ. Mà cháu nó không hiểu thì sao, thì cái chuyện đó mình cũng đi tìm kiếm sao mình biết được, có vậy không? Thì mình chỉ căn cứ bằng những gì người ta hỏi để mình trả lời mà thôi. Nếu mà nói như vậy thì cũng đúng, nhưng mà có một vị khác nó không, tôi nghe ngài đó nói ý một ra nói như thế này thế nào, cái đó thì đúng thì được, cái đó thì là khác nữa. Vì vậy gì đây, đặt câu hỏi là mà các sư cũng trả lời trong cái sự mà hiểu biết của mình vậy thôi. Chứ còn làm sao mà biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ có Phật mới biết thôi. Rồi bây giờ ai dạ mua Phật.
Thưa sư, con có thấy mấy cuốn sách mà ở dưới ta để cái tựa tu là chuyển nghiệp đó.
Dạ.
Giờ sư giải thích thêm.
Thì cái đây cái này là bên thầy Thanh Từ nói rất là nhiều. Dạ. Đó, tu là chuyển nghiệp. Nhưng mà cái chữ chuyển nghiệp á, thì theo như sư hỏi mà các vị thầy của sư á, thì các ngài nói rằng là chuyển nghiệp nghĩa là sao, là ví dụ như anh đã tạo một cái nghiệp bất thiện này. Anh tạo một cái nghiệp bất thiện. Ví dụ bây giờ mình nói ngài hòa thượng Ngài Angulimala trong lịch sử Phật đó, Ngài giết cả ngàn người mà sắp sửa giết mẹ nữa, thì gặp Phật, Phật đi tới, Phật nhắc nhở. Thì khi mà Phật nhắc nhở, Phật rồi chỉ nói một câu như thế này, tại vì ông thấy ông tính là ông thầy kiểu giết 1.000 người lấy 1.000 cái món tay, 1.000 người mà nộp cho đủ bao nhiêu cái món tay đó để làm cái tràng hoa đó. Vì nghe ông thầy dạy như vậy là cố gắng mà giết cho được thì giết được 999 rồi, bây giờ chỉ còn một người nữa thôi là đủ để nộp cho ông thầy, thì nhớ tới mẹ mình mới đi giết mẹ. Thì Đức Phật ngồi trong chùa đó, Ngài quán tâm, Ngài quán thấy nếu mà cái ông này mà ông viện giết mẹ ông chết, vũ nghịch đại tội mà, thì Ngài xuất hiện ra để cho ông bỏ bà mẹ giết Ngài đó. Thì khi mà Ngài xuất hiện ra đó thì ông rước, cầm gươm rượt theo, ông rượt theo, ông giết Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật thì sao giết được, rồi ông rượt theo hoài mà ông bắt không được. Ông hỏi này ông sao đâu, ông làm ông đứng lại trong làng chạy gì mà chạy dữ vậy. Đức Thế Tôn nói tôi đã đứng lâu lắm rồi, tôi đã buông hết rồi, tôi đứng lại lâu lắm rồi. Thì khi mà nói vậy thì ông này hiểu liền tức thì buông mà đứng đó nó có nghĩa là không có giết ai nữa. Còn chú cái này chú mới không buông này, tôi đã buông rồi từ lâu lắm rồi, Như Lai không có còn chạy tôi đâu nữa, không còn kiếm chuyện nữa, không còn giết ai nữa đó. Thì quý vị thấy không, khi mà ngài ăn khi Angulimala mà theo Phật mà tu rồi đó thì ông giết bao nhiêu nghiệp nhưng mà trả quả đâu, ông đắc đạo quả thì ông tịch luôn. Như vậy thì mình thấy là cái nghiệp nó sẽ trả quả khi có điều kiện, do đó mình chuyển bằng cách mình đừng để cho điều kiện nó khởi sanh để mà nó trả quả. Anh bỏ một cái hạt giống xuống, anh trồng, anh tưới nước, anh nhờ mặt trời, anh nhờ cái này cái kia thì tự nhiên nó cái gây lên. Bây giờ anh không tạo điều kiện cho nó nữa thì làm sao mà nó đậu cái trái. Vì vậy chuyển nghiệp là sao, nghĩa là làm cho tạm thời để mà làm cho cái nghiệp không có cơ hội để quả, để trả quả. Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình là cái người mà thiếu phước này, nghèo khổ này, nhưng mình sáng mình tu, mình tạo những cái công đức. Là công đức thì hễ mà cái ác nghiệp nó trả, do đó mình mới nghèo khổ, mình bị đầy đọa, thì những cái ác nghiệp khác nó tiếp tục nó tới nữa, nhưng mà nhờ cái công đức mình tu này, nó tạm thời nó giữ cái này nó chặn lại. Đó, theo cái chữ mà chuyển nghiệp là vậy đó, chứ không phải là chuyển mà tốt thành xấu, xấu thành tốt, không có, không thể nào làm chuyện đó được.
Có nghĩa là cái nghiệp cũ xấu thì vẫn còn.
Nó vẫn còn đó, nhưng mà nhờ những cái nghiệp tốt mình đang làm này, mình tạo tác đây này, nó tạo nên một cái sức mạnh nó chặn thằng đó, không cho thằng đó tới. Rồi đến khi mình cứ tiếp tục mình tu hòa tới lúc mà mình giống như ngài Angulimala đó, mình tắt đạo quả rồi hết, nó chạy theo không kịp nữa. Đó thì Đức Phật khuyên như vậy đó. Ví dụ như Đức Phật có một lần nó có một vị tỳ khưu tới gặp Đức Phật, rồi Đức Phật đưa nói chuyện là thưa ngài, con trong nhiều lúc quá khứ ở trong cái trước khi mà con đi tu đó, con làm nhiều cái ác nghiệp quá này. Bây giờ mỗi lần con ngồi thiền cái tâm con nó nhớ lại, con đau khổ, con cắn rứt dữ quá. Con không biết làm sao mà bây giờ mà để cho hết cái ác nghiệp này. Thì Đức Phật lấy một cái ly nước muối ra và biểu uống đi. Ông nhấp một chút, dạ bạch Đức Thế Tôn con uống được mặn quá. Đức Thế Tôn hỏi, Đức Phật hỏi uống không được phải không? Nói dạ không. Chỉ bây giờ có cách nào không, con không biết. Đức Phật nói đổ nước vô. Cứ việc đổ nước vô đi. Đổ nước vô thì nó lạc thì uống được thôi. Cái gốc nó nằm trong đó, nhưng mà nhờ cái công đức mình làm, nó giúp cho cái này nó không có cơ hội để nó trả quả. Rồi càng ngày nó đẩy nó đi càng xa, mà mình tiếp tục mình tạo công đức thì là gì đây, tới một lúc nào đó mà mình giải thoát rồi thì nó theo mình kịp vậy thôi. Chuyển nghiệp theo cái nghĩa là như vậy đó, chứ không phải là cái nghiệp xấu mình chuyển thành tốt. Cái chuyện đó Phật làm cũng được, nếu vậy thì Phật đâu có bị mà Đề Bà Đạt Đa phá hỏi, thấy không? Mình nghe trong tích chuyện là Đề Bà Đạt Đa đi theo Phật phá quá rồi quá đất à, Đức Phật chấp nhận, Phật biết là đã mất nợ ông này rồi để cho ông phá. Rồi Phật giả là vua thiện giác là cha vợ của Đức Thế Tôn. Vậy mà ông Đức Phật đi bắt ông ra ông chặn đường, mà ông nói tại sao mà ông lấy con gái của tôi mà ông bỏ ông đi vô trong rừng tu, ông làm cái trò gì kỳ cục vậy, là cái người chồng không tốt là vậy đó. Ông tính bắt ghế ra ngoài đường ông chửi Phật. Đức Phật cho người tới nói đừng có làm như vậy, ông làm như vậy là bị đất rút đó. Tại vì chặn đường của một vị Phật toàn giác là cái đức độ của ngài ghê lắm, làm như vậy là tội rất là nặng. Ông không chịu, không ke, ông ke thì ông chặn đường chửi với Đức Phật. Đức Phật đi lui. Khi mà Đức Phật đi lui rồi, Đức Phật cười, thì ngài A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài cười là sao? Ngài là vua thiện giác tội nghiệp quá, 7 ngày nữa sẽ bị đất rút. mà ông cũng ngộ lắm, ông chẩn Phật xong rồi còn cho tụi spy á, mấy thằng mà thám thính của ông đi theo đi qua thử Phật có nói gì không. Thì mấy ngày nó về nó trở lại nó nói với ông vua Thiện Giác, nói ông Phật nói vậy, nói là đại vương là trong 7 ngày nữa là đất rút rồi. Ông nói vậy hả? Vậy bây giờ xây cho tao cái lầu, xây liền cái lầu 7 tầng. Bắt cô quân lính gác hết ra lệnh, thế là không bao giờ mà cho tôi đi xuống đó được. Cái người ông mà đi xuống tầng thứ nhất là sẽ có lính đứng gác chặn chung lên, tổ chức đàng hoàng tử tế, rồi chờ hòa chưa thấy, bắt đầu tới ngày thứ 7 quan quân sẵn sàng rồi, nghĩa là ông đi xuống là dung lên à. Tự nhiên cái con ngựa của ông nó rí vang, con ngựa quý của ông, nghĩa mà con ngựa này mà nó hí mà nó la như vậy là chỉ có đức vua mới nói làm cho nó cam đao thôi. Thì trong kinh nói rằng là khi mà con ngựa mà dưới này mà nó hí như vậy là trên này ông quằn quại, ông chịu rồi, ông nhất định ông chạy xuống. Thì tự nhiên mấy cánh cửa nó mở ra hết, quan quân rồi gì cũng đứng vào một bên mở cửa, còn quét con nữa ngài cứ việc chạy xuống đi, chỉ có ngài mới lo được nó thôi. Xuống tới đất nó rút chết. Đức Phật biết như vậy mà Đức Phật đánh không được, sao mình thấy dòng họ của ngài đó mà ngài làm cái gì được đâu. Vậy mà nếu mà ngài chuyển nghiệp được thì ngài là đã làm rồi. Đức Phật rất có tâm từ tâm bi mà không có làm cái điều hết. Ngài chỉ biết cái câu chuyện xảy ra rồi nhắc mình thôi, đừng có làm cái đó, làm cái này là cái ác này, ác thì tạo một cái nhân ác thì quả sẽ ác rồi, vân 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 vân. À, có một cái câu hỏi khác nữa là một cái anh đó anh hỏi mà cũng lâu rồi, là anh nói rằng là đó, ở đời đó người ta thường nói cái này tốt cái này xấu này, cái này hay không hay này, cái này nên không nên này. Bây giờ mình là người tu Phật á, mình thấy như thế nào gọi là tốt, cái này hay xấu, cái gì mà giúp mình hiểu rằng cái này là tốt, cái gì cái này là xấu này. Thì nếu mà quý vị hành thiền là quý vị quan sát cái tâm quý vị đi, khi quý vị làm cái gì với cái tâm như thế nào, quý vị cảm nhận làm cái việc đó cái tâm như thế nào. Nếu cái trạng thái tâm nó bức xúc, nó khó chịu, nó bực bội, nó làm nó hồi hộp rồi quá, mấy cái đó rồi chắc chắn là ác nghiệp rồi. Trạng thái tâm của bạn quyết định cái chuyện bạn làm là tốt hay xấu. Khi mình nói ra một lời, mình nói dù là cái lời đạo đức hay là mình lời khuyên lớn mà tâm mình nó chấn động, tâm mình nó trong này nó bực bội, nó bức xúc, nó khó chịu đó, mình lời mình nói nó rất là cộc cằn, cái đó là không phải, không đúng rồi, nó tập này sai. Vì vậy hãy lấy trạng thái tâm của bạn làm cái thước đo để biết những cái gì bạn làm, bạn cảm nhận xấu hay tốt. Mà cái này thì chỉ có người hành thiện mới làm được, chứ còn cái người bình thường người ta có cảm nhận tâm đâu. Người ta bực lên là ta nói à, ta đâu có để ý tới cái tâm của họ. Còn mình nhớ là khi nào hay mình làm một cái gì, mình xét lại cái tâm của mình, cái trạng thái như thế nào, mình có thoải mái không, hay là mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, bức xúc bực bội khó chịu rồi xong, không được rồi, ác nghiệp rồi. Dạ thôi bây giờ sư tạm chấm dứt, thấy quý vị im lặng thánh thiện quá nè. Hả? Còn hỏi nữa hả? À hỏi là hỏi. Còn 5 phút nữa.
Thấy sư
sư câu giờ cũng được.
Thượng tọa mà rất là cũng như nhiều người kính trọng lắm, nhưng mà khi mà tới già tới lớn tuổi quá rồi tự nhiên mang bệnh giống như là tai biến hay bệnh, một cái bệnh mà cũng như ấy, thì mình nghĩ là cái đó là quả từ
dạ trên làm sao bây giờ. Nhưng mà cái người mà khi mà gọi là tu mà có đạo đức á, cho dù có bị gì chăng nữa cái tâm các ngài cũng rất là yên ổn. Sư đã gặp những cái vị như vậy mà vui vẻ như thường, bị chấp nhận mà, chấp nhận cái quả của nhân mình đã tạo trong quá khứ như thế nào, bây giờ mình chấp nhận quả cho ngồi đó mà than vãn.
Mà như mấy vị đó là cũng như biết chết, biết trước ngày chết của mình không, hay là mình
khi nào người nào muốn biết trước cái ngày chết thì phải tập thiền định mới biết à. Người thập thường tứ niệm xứ không biết đâu. Nhưng mà đó, sư hỏi một cái ngài hòa thượng đó, là cái người tập thiền tứ niệm xứ không biết là mình sắp phải chết, mà ngài nói rằng là cái người này quán thân và tâm mình hoài đó, thì thấy cái thân của mình nó càng ngày nó càng rã rưởi, cái điều kiện nó càng ngày nó đi chê rưỡi, nó bắt đầu nó phàm biết là mình sắp chết, chỉ đoán vậy thôi. Còn cái vị mà tập thiền định đó, thần thông nhiều đó, biết là biết ngày nào chính xác, ngày nào chết, ngày nào đi. Vì vậy hình như là các vị mà bên thiền tông ở Việt Nam á, họ tập thiền định nhiều đó, họ biết lúc nào các ngài nó biết cái nào tịch, tại nó ngồi thiền rồi chết luôn đó. Nhưng mà các vị thập tứ niệm xứ không có cái khả năng đó đâu. Nhưng mà có một vị nói với sư rằng, có một vị hòa thượng nói với tôi rằng là ngài thấy cái thân của ngài bây giờ nó còn nó tệ, nó càng ngày nó càng yếu, thì ngài biết ngài sắp sẽ chết, căn cứ vào cái nhận xét đó thôi.